hãy xé những màn ngăn cách. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúa Giêsu như cái bản lề để chuyển cái thế giới lịch sử này sang một trang mới. Sang một trang mới rằng Thiên Chúa là một đấng nhân từ, một đấng hay thương xót, không phải ở xa, không phải ở tít trên trời cao, nhưng mà lại là một Thiên Chúa ở rất gần, là một Thiên Chúa đồng hành, là một Thiên Chúa cắm lều, chọn lấy nơi ở này làm nơi ở của Ngài. Thiên Chúa vào ở trong nhà của mình, hộ khẩu thường trú với chúng ta. Đã qua rồi cái lịch sử mà dân Do Thái cứ nghĩ rằng Chúa là phe mình để mà đi đánh người ta mà lấy đất để mà làm quốc gia của mình. Và họ chỉ chờ đấng Messiah đến với dấu hiệu là đấng Messiah ấy phải là một con người đứng lên cầm quân Do Thái, đánh đổ tất cả các đế quốc chung quanh để Do Thái bá chủ toàn thế giới. Anh chị em sợ cái não trợ như vậy. Đã qua rồi tất cả những chuyện ấy, và bây giờ thì Chúa Giêsu với cây thập giá của Ngài như thể là ngăn đôi cái quá khứ và cái hiện tại này. Chúa Giêsu mở ra một cánh cửa mới, mà nhờ vậy đạo mới được lan đi ra khỏi đất nước Do Thái, mà người dân Việt Nam chúng ta mới biết đến Chúa. Thưa anh chị em, đó là một cái biến cố lớn mà được biểu tượng trong một câu ngắn là bức màn trướng trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Không còn sự ngăn cách nữa, không còn có cái gì là bí mật nữa, nhưng mà Thiên Chúa bày tỏ cái lòng, tấm lòng của mình ra cho nhân loại. Vậy thì thưa hỏi với anh chị em là nhân dịp lễ này, tuần thánh này, có còn cái tấm màn nào ngăn cách giữa ta với Thiên Chúa và nhân ngăn cách ta với nhau hay không? Chắc là cũng có. Rất nhiều khi chúng ta giữ đạo mà chúng ta không có Chúa. Ta bo bo giữ một cái đạo với những cái tập tục, với những cái thói quen, với những kinh hạnh, với những cái nghi thức, nhưng mà chúng ta lại chưa gặp Chúa. Hoặc là có khi chúng ta tin vào Chúa đấy, nhưng mà chúng ta cũng giống như cái dân Do Thái ấy, là nghĩ là Chúa phải phe ta. Bị chuyện gì ức hiếp quá thì bảo là thưa Chúa, con đàng hoàng tử tế thế này theo Chúa mà tại sao khổ thế, trong khi cái quân kia nó phây phây, Chúa phạt nó cho con lè lưỡi là chết nhăn răng ra đi. Rất nhiều khi chúng ta muốn Chúa phải bênh vực mình và đánh tan tác những cái người khác. Có khi là có những người gọi là chống Chúa, từ cha ta đồn thổi ra là có chuyện này chuyện kia, là leo lên rồi đòi phá các tượng, thế là bị ông thánh đứng trên cái tượng tát cho một cái bốp, thằng kia ngã lộn cổ xuống chết. Nếu mà một Thiên Chúa mà là một Thiên Chúa cái kiểu như vậy thì không đáng cho chúng ta quỳ gối mà thinh lặng khi Ngài chết. Thiên Chúa của chúng ta, một Đức Giêsu lại nhẫn nặng. Anh chị em nghe bài đọc Isaiah, đưa má cho người ta giật râu để người ta chửi bới, người ta chế giễu. Nếu mà Thiên Chúa muốn trả thù thì ngay trong khoảnh khắc ấy Thiên Chúa đã trả thù cái đám Do Thái chết lè lưỡi lâu rồi. Nhưng mà Thiên Chúa ấy vẫn nhẫn nại. Nên còn một cái gì đó ngăn cách làm cho chúng ta học giáo lý đấy mà không hiểu, làm cho chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu lâu nay mà vẫn cứ mê muội. Tin Chúa một đằng mà đi về lại đi thầy bói ra, lại đi cầu cơ cơ. Rồi bộ chồng nó bỏ thì buồn quá thì đi làm bùa cơ. Thế là chúng ta lại cầu xin Chúa trừng phạt kẻ ác. Thành ra tuần thánh này, dịp đại lễ phục sinh này, còn tấm màn nào cần phải xé rách ra không anh chị em? Cần một tấm màn nào cần phải xé toang ra để chúng ta đón nhận Chúa Giêsu không? Chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu xong rồi lại nhìn ra cái người bên cạnh. Suốt một tuần vừa qua con đi lên Bảo Lộc để đi giảng mùa chay, rồi tranh thủ những lúc ban ngày không có đi giảng thì đi thăm những người nghèo, thì thấy tội quá. Mình cũng đã hình dung ra có những con người gặp những chuyện khổ, nhưng mà mình không ngờ nó lại có những cái thảm kịch như vậy. Có một cái nhà, một người vợ tự nhiên đang làm việc bình thường thì tự nhiên ngã một cái là gãy cái cột sống, thế là liệt 22 năm nay, mà liệt lại không nằm ngửa được mà phải nằm sấp cơ. Thế anh chồng là một ông thầy giáo tận tụy nuôi vợ nuôi con. Ông thầy giáo ấy là một thầy giáo rất là giỏi mà dạy môn văn để cho đi thi học sinh giỏi toàn quốc. Rồi trong vòng 6 năm tại đây tự nhiên đôi mắt là không máu nó không bơm lên nổi để mà nuôi cái võng mạc, thế là mù. Bây giờ một cái bà vợ nằm liệt ở trên giường, nằm sấp xuống vẫn còn đôi mắt, thì lại hướng dẫn cho ông chồng mù đi lại trong nhà nấu cơm chăm sóc cho mình. Chúng tôi hỏi, thế anh chị có cần chúng tôi giúp cái gì, chúng tôi sẵn sàng. Dạ thưa cha, chúng con thấy Chúa giúp chúng con nhiều lắm rồi, chúng con không dám làm phiền mọi người, chúng con vẫn có thể sống được, vẫn có những người đến giúp chúng con. Và cái chính yếu nhất là chúng con thấy là Chúa giúp chúng con, chúng con thấy là chúng con may mắn lắm nên chúng con được nằm như thế này. Chứ nếu mà chúng con còn ngo ngoe ngọ nguậy mà làm việc như người bình thường thì chắc có lẽ trong 20 mấy năm vừa qua không bị liệt thì con sẽ làm được nhiều điều mà nó không tốt cho Chúa, nó không tốt cho người khác. Nhưng mà bởi vì con nằm liệt xuống dưới một chỗ rồi, con chỉ còn có mỗi phạm tội trong cái đầu thôi, còn có suy nghĩ vớ vẩn rồi, còn nghĩ ngợi lung tung, còn con không còn làm được một chuyện gì xấu mà làm tổn thương đến Chúa và xúc phạm anh chị em của con. Con nằm đây và con bắt đầu có một thấy thương chồng con hơn. Còn anh chồng thì bảo là con mù rồi, thì con mới thấy, con mới hiểu được là cái sáng mắt nó quan trọng như thế nào. Con bắt đầu thương những người mù. Bây giờ hôm nay con nghe nói người mù thì con cũng tưởng tượng vậy thôi. Thì bây giờ là tối sầm xuống hết cuộc đời, con bắt đầu thương cái người mù. Và con bắt đầu thương vợ con hơn. Để mà bây giờ hai vợ chồng con sống ngày nào là tạ ơn Chúa ngày đấy. Thưa anh chị em, cái chết của Chúa Giêsu ở trên thập giá nó cho ta liên tưởng đến có biết bao nhiêu con người ngày hôm nay cũng đang bị đóng đinh dính vào một cái giường, mà đó là giường bệnh, vì đóng đinh dính vào một cái số phận, đóng đinh dính vào một cái nhà tù, một cái trại giam nào đó, mà không biết ngày nào mới được giải thoát. Nên một Chúa Giêsu đã chết, chúng ta quỳ xuống để thinh lặng và tưởng niệm Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn đang còn biết bao nhiêu con người trên thế giới để mà cũng chết ở trong cái chết của Chúa Giêsu. Cách đây mấy hôm, một cái anh người Tây Tạng phản đối Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, đi sang New Delhi Ấn Độ. Anh Tây Tạng này quyết định anh tẩm xăng vào người, rồi anh đốt và anh chạy ở giữa đường phố. Mọi người bảo cái thằng này nó điên, nhưng mà những người hiểu chuyện thì mới biết rằng anh ta muốn chết để mà gây một sự chú ý, để thấy rằng Trung Quốc đang có những cái chính sách gọi là đối đãi với người Tây Tạng quá tàn bạo, quá vô nhân, vi phạm nhân quyền khủng khiếp. Nên bây giờ anh ta chết rồi thì mọi người không có kết liệt anh ta vào cái tội tự sát, nhưng mà lại xếp anh nào là người anh hùng. Anh ta cũng đang hòa cái chết của mình vào với cái chết của Chúa Giêsu. Người ta cũng quỳ xuống để thinh lặng mà tưởng niệm anh. Nếu vậy thì thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay rồi cả một tuần lễ này, anh chị em chúng ta sẽ được cơ hội để thinh lặng tưởng niệm về cái chết của Chúa Giêsu. Chúng ta xem lại xem còn có một tấm màn nào cần phải xé không, để ngăn cách giữa ta với người anh chị em của chúng ta, ngăn cách giữa ta với Thiên Chúa không còn nữa. Chứ không thì cái tuần thánh này cũng như là cái lễ phục sinh này rồi sẽ qua đi như mọi năm trước. Đến đêm phục sinh, cái dân Công giáo, nhất là dân Bắc di cư chúng tôi, lại hay còn ngả cái chó ra ăn. Đến nỗi mà cái người dân ngoại họ bảo hình như người Công giáo là cứ đến phục sinh là ăn thịt chó. Có cái gì liên hệ giữa Chúa phục sinh và thịt chó không? Có những nơi mà chúng tôi đi làm tuần thánh xong rồi thì ngày thứ sáu tuần thánh họ làm rất là rầm rộ. Họ dựng tượng rồi họ đóng đinh rồi bắt quân giữ rồi khóc rồi chít khăn tang rồi làm dữ dội lắm. Xong đến phần sau hết cái phần mà tổ chức hoạt cảnh như vậy, đến phần suy tôn lời Chúa và hôn thánh giá, vắng theo, chỉ còn có một nửa nhà thờ, còn toàn các bà với con nít. Thanh niên với các ông chạy đi đâu, hỏi đi đâu vậy, nó đi nhậu. Mà làm eo sách với cha xứ là phải cho rượu, phải cho thịt chó thì nó mới đóng kịch, mà đóng kịch nó mới có hồn như vậy. Thế là cái có hồn để mà đóng kịch một cái Chúa Giêsu bị bắt và đóng đinh và kêu khóc và làm đủ mọi chuyện ở trong nhà thờ như vậy, hóa ra nó là chỉ phường tuồng, nó chỉ là đóng kịch VTV, chứ không phải là một cái gì sâu sắc ở trong tâm hồn. Thế thì xin anh chị em chúng ta tìm ra cho được điều gì phải thay đổi, cái gì sẽ phải chấn động ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái chấn động không phải là chấn động để kinh hoàng sợ hãi, như là một chấn động để xé toang tất cả những cái gì còn ngăn cách chúng ta với Chúa và với nhau. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đạt được một thái độ giống như cái anh viên đại đội trưởng La Mã, là quỳ xuống mà nói đây quả thật là con Thiên Chúa. Để xong cái mùa chay này, hết cái tuần thánh này, vào lễ phục sinh thì chúng ta tuyên xưng một Đức Giêsu Kitô là chủ của đời mình, là Chúa của đời mình. Để từ đây về sau anh chị em có làm ăn, anh chị em có cưới hỏi, anh chị em có vui chơi, anh chị em có giải trí, anh chị em có lao động, anh chị em có mưu sinh, tất cả mọi sự trong nghề nghiệp và xã hội của mình, thì tất cả mọi sự ấy ở trong cái nhìn của Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, là vua của chúng ta, chứ không phải là cái gì khác nó chiếm cái đầu óc của chúng ta, chiếm lòng dạ của chúng ta. Amen.